Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 143. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tình trạng ấu trĩ hiểm nguy, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 14 đến câu 16, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Nữa mình phải theo ở đây đọc lên phía trên một điều nữa về người thành nhân và con trẻ là sự vui mừng. Người thành nhân có sự vui mừng vì sao? Coi ở phía trên: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Người con nhỏ đó, người nhỏ trong đức tin, nít trong đức tin đó, không có sự vui mừng. Người trưởng thành trong đức tin sẽ có sự vui mừng. Ở đây nói sao? Người trưởng thành trong đức tin thì thứ nhất mình sẽ thấy rằng có sự nhịn nhục. Người đó nhịn nhục, tức là hoàn cảnh khó tới, thử thách tới thì sao? Người đó nhịn nhục đi qua. Người trẻ con sẽ không nhịn nhục và sẽ không đi qua. Người nhịn nhục đi qua sẽ có kết quả là công việc đó làm trọn phần mà Chúa đã định ra, thì sẽ coi điều đó là sự vui mừng và sẽ kết quả là mình được trưởng thành. Còn phía bên kia là sẽ có người không có sự vui mừng đó, sẽ đụng chút mà khó là chạy, gặp thử thách không chịu nổi, hay là nhịn nhục không chịu. Thì cái đó nó cho chúng ta thấy là người trẻ con. Mà đúng vậy, cái sự chịu đựng của nít nó khác với chịu đựng của người lớn, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi muốn hỏi là trong chúng ta, anh chị em theo Chúa có sự vui mừng không? Không nói là có sự vui mừng trong lý thuyết không, hay là có sự vui mừng trong kinh nghiệm không? Nghĩa là mình phải có cái sự vui mừng, đây là có khó khăn tới có chứ. Có thử thách tới không biết đường đi đâu, có hết mọi chuyện. Nhưng mà người trưởng thành là sao? Tôi tin nơi Chúa, tôi tin nơi lời Chúa, tôi biết Chúa là đấng tốt lành toàn vẹn. Tôi biết Chúa, chương trình của Chúa đời đời. Tôi biết Chúa đã thấm sẵn mọi việc. Tôi biết Chúa quyền uy mọi chuyện, tôi không có lo. Dĩ nhiên tôi không biết đường sao, dĩ nhiên nó có đau nhưng mà tôi vui mừng trong đó.
Còn người mà không trưởng thành trong đức tin thì sẽ để hoàn cảnh chủ động cảm xúc của mình, chủ động phản ứng của mình, chủ động thái độ buồn phiền hay là vui mừng của mình. Hễ mọi chuyện suôn sẻ đạt ý mình thì vui vẻ. Chuyện gì xảy ra thất vọng, khó khăn thì buồn, thì khổ, thì than trách. Và người thiếu trưởng thành thì sống làm nạn nhân của hoàn cảnh. Người trưởng thành trong Chúa biết rằng Chúa là chủ của hoàn cảnh. Chúa cai trị hoàn cảnh, Chúa sử dụng hoàn cảnh để làm ra công việc đời đời của Chúa, mục đích đời đời của Chúa trong đời sống của mình và cho danh vinh hiển của Chúa. Cho nên luôn luôn có sự vui mừng, cho nên luôn luôn có thái độ nhịn nhục, nhẫn nại, chờ đợi Chúa và kết quả trong Chúa. Cho nên câu hỏi cho chúng ta rằng chúng ta có thể đo lường thái độ của mình có tiêu cực lên xuống tùy thuộc nơi hoàn cảnh hay là tích cực neo chặt trong đức tin nơi Chúa. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong Chúa có hy vọng và sự trông cậy, cho nên luôn luôn tích cực vì Đức Chúa Trời là đấng tích cực làm công việc tốt đẹp hoàn toàn của Chúa trong đời sống của những người thuộc về Ngài. Cho nên sống trưởng thành bởi đức tin là sống tích cực trong sự chờ đợi vui mừng trong Chúa. Vì nếu chúng ta thực sự tin Chúa thì làm thế nào tiếp tục ở trong sự tiêu cực, lên xuống dời đổi, dao động, theo hoàn cảnh sống, theo thất bại, thành công như trong định nghĩa của đời này. Nhưng chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn toàn trị và chủ động. Ngài khiến cho mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Là kẻ Ngài đã chọn từ cõi đời đời cho mục đích đời đời của Chúa và Chúa sẽ thi hành ý định đời đời tốt lành của Chúa. Không sai trật cho đến khi người đó được đem vào nơi vinh hiển với Chúa. Cho nên người tin Chúa là người tích cực vui mừng trong mọi hoàn cảnh sống. Vì thế, khi chúng ta có thái độ cực đoan, tiêu cực nặng nề với đời sống, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành của đức tin, là thái độ của con đỏ thuộc linh, con nít thuộc linh. Ai trong chúng ta hay than hay phiền? Ai sống trong hoàng hôn nhiều hơn là sống trong rạng đông? Ai thấy cái khó, cái khổ nhiều hơn là thấy phước, thấy trông cậy, thấy hy vọng, thấy lời hứa? Soi gương trong lời Chúa và thấy tình trạng ấu trĩ thuộc linh của mình và cầu xin Chúa thay đổi để làm cho được trưởng thành trong Chúa theo như tầm thước vóc dạc của Đấng Christ. Để được Chúa thay đổi trong đời sống của mình, càng tăng tiến càng hơn, được sự vui mừng của sự trông cậy của đời sống trong Chúa và vươn lên trưởng thành một đời sống hữu hiệu cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, điều khó khăn cho hội thánh, thách thức cho hội thánh, nói chung là sự thiếu trưởng thành của các tín hữu. Một khía cạnh nữa của sự thiếu trưởng thành là thái độ hâm hẩm, tình trạng hâm hẩm. Khải Huyền đoạn số 3. Như chúng ta đã học, dấu hiệu đầu tiên của người không trưởng thành là không biết rằng mình không trưởng thành.
Là mình không biết, là mình không trưởng thành. Thế mà như tôi nói, mình đã hiểu chuyện rồi, thấy chuyện rồi thì mình lo mình sửa thì là đã trưởng thành rồi. Cái người không thấy ra không có thấy cái chuyện gì hết.
Thấy mình cũng rất ngon lành. Có một hội thánh Chúa hỏi tình trạng ngươi ra sao? Trả lời, tốt lắm Chúa. Mọi sự tốt lành, không có vấn đề gì cả, không có khó khăn gì cả. Hội thánh Laodice trong Khải Huyền đoạn 3.
Này là lời phán của Đấng Amen viết cho hội thánh Laodice. Khải Huyền đoạn 3, này là lời phán của Đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, ta không cần chi nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách, sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng
và ăn năn đi. Chúa hỏi hội thánh Chúa tình trạng thuộc linh ra sao? Họ nói, tốt lắm Chúa. Mà nếu chúng ta bây giờ hỏi nhau tình trạng hội thánh của chúng ta ra sao, thì mình trả lời như thế nào? Mình đo lường chỗ nào? Có phải là tôi vẫn còn đầy đủ sức khỏe, đầy đủ công việc, gia đình vợ con vẫn yên ổn, vẫn hạnh phúc, nhà thờ vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì thay đổi, cho nên kết luận, tốt lắm Chúa, tốt lắm Chúa.
Nhưng mà đo lường trong cái ánh mắt của Chúa làm sao? Đo lường trong cái cán cân của cõi đời đời, đo lường trên giá trị của nước Chúa và sự tìm kiếm nước Chúa Trời.
Thì kết luận của Chúa có phải là tốt lắm hay không? Chúng ta hiểu rằng kết luận của người trưởng thành và người thiếu trưởng thành rất khác nhau.
sống dậy được rồi. Chúa hỏi rằng nếu mà ngươi được mở mắt ra, lấy dầu của ta mà xức vào mắt mà thấy được thì sao?
Thì ngươi thấy sự thật.
Cho nên nếu mà chúng ta không thấy sự thật, không đối diện sự thật của lòng mình hay là của hội thánh mình không sửa được. Cho nên lời này nó chặt thẳng vào trong chúng ta đó, bởi vì lời Chúa đòi chúng ta phải chú ý tới, cho chúng ta phải thấy điều này. Đó là với cái khuynh hướng của trẻ con, nó có những cái chỗ rất là bất an, rất là chú ý tới mình, không có sự vui mừng, hâm hẩm tất cả mọi điều. Và Kinh Thánh nói ở đây nói rằng phải giải quyết chuyện đó, câu số 14. Không được như trẻ con nữa, thì mới tới câu số 15. Không có câu số 14, không có câu số 15, không có câu số 16. Vì trong câu số 14 một phần nữa là hiểm nguy của sự cứng lòng khó dạy. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Tiếng Việt mình có cái chữ nặng lắm, là cái chữ mất dạy. Vì cái đó không phải chữ mình chữ cha ông mình, vì sao? Cái chữ nó nặng lắm. Nhưng mà cái điểm như thế đó, cái vấn đề là khi một người gọi là khó dạy, có thiệt về không? Cái người tôi hỏi ở đây, cái người bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, lay động, dời đổi theo chiều gió của đời lạc, người đó dễ dạy hay khó dạy? Tại vì cái chữ khó dạy nó có thiệt về không? Cái người khó dạy, chỉ khó dạy làm chuyện đúng. Mấy đứa con mà nó ngoan nghịch đó, nó dễ dạy lắm. Nó ra bạn nó nói gì nó làm liền à. Bạn nó chỉ gì nó làm liền. Dễ dạy lắm, chỉ đường sai làm liền. Cái khó là không dạy được chuyện đúng, chứ không phải là không dạy được. Cho nên vấn đề của người không trưởng thành là không phải là không có nghe, không thích, thích nhiều chuyện lắm, đeo đuổi nhiều thứ lắm. Chỉ không nghe, không thích.
Lẽ thật.
Ở đây là theo mọi chuyện khác. Người ta lừa đảo chạy theo liền. Mưu trước á, làm theo liền. Lầm lạc đi tuốt, dây động, chiều đổi đủ thứ. Nhưng mà không nghe lời Chúa. Chỉ có chuyện đấy là dạy được nhiều thứ lắm, dễ ảnh hưởng lắm. Nhưng mà không dạy được lời Chúa. Cho nên vấn đề là sự cứng lòng khó dạy là không phải là không nghe lời, không làm theo. Cái vấn đề là ở bên trong mở ra với lời Chúa như thế nào. Chúng ta đã một lần đi qua phần mà tôi đi xuống những chữ như lừa đảo, mưu trước dỗ dành. Tôi chỉ muốn nói tổng quát ở đây là lời của Chúa đến với con dân Chúa có một cái sự đáp ứng. Mà Chúa hỏi rằng cứng lòng sao? Hebrew đoạn số 5. Hebrew đoạn số 5. Chúng ta cũng có đọc một vài lần, nhưng mà như tôi nói, khó để mà nghe cái tên mình ở trong đó. Ở đây thì trong câu số 11, Hebrew đoạn số 5 câu số 11, về sự đó. Về sự gì? Về Đức Chúa Trời xưng Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Ở đây có ai nghe chữ Melchizedek chưa? Nhưng một số cũng là nghe rồi không thì hiểu. Nhưng mà bây giờ ngồi học thầy tế lễ thượng phẩm theo Melchizedek thì ở đây
mình có ham hở năng nổ đi học hay không?
Ở đây thì nói là về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của đời Đức Chúa Trời mà dạy cho anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và cái nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt đều lành và bình vững. Như lúc nãy tôi nói là biết trẻ con, biết người lớn được không? Nhìn vào cái cách họ làm. Ở đây nhìn vào cái gì họ ăn. Nhìn vào thức gì họ ăn, cái gì họ thích. Như tôi nói, cái người trẻ con thích nhiều thứ lắm, chỉ không thích cái đồ đúng thôi. Ở đây câu hỏi của chúng ta là ăn đồ đặc được không? Hay là chỉ uống sữa thôi? Ở đây hễ uống sữa thôi đó là còn thơ ấu. Vì đồ đặc là cho kẻ thành nhân. Thành ra vấn đề của chúng ta đó là thấy rằng lòng yêu mến lời Chúa đó, nó tới đâu? Tại vì lòng yêu mến lời Chúa nó tới đâu, nó chỉ cho chúng ta thấy rằng mình trưởng thành tới đâu. Nếu mình không yêu mến lời Chúa đó thì có hăng hái làm chuyện này, hăng hái làm chuyện kia, cảm ơn, nhưng mà mình vẫn là con trẻ. Cho tới lúc mà cái lòng của mình yêu mến lời Chúa, đáp ứng với lời Chúa, nó càng đói khát lời Chúa, càng yêu mến lời Chúa, càng làm theo lời Chúa, say mê lời Chúa, cái đó là cái chỗ mà mình thấy là không trở nên chậm hiểu, nhưng mà yêu mến để nghe, để học, thì đó là cái dấu hiệu của sự thành nhân. Cho nên tôi quan tâm cho chính đời sống của tôi. Nếu mà lời của Chúa không có trong đời sống đó, tôi quan tâm cho anh chị em là không có sự đói khát lời của Chúa. Có những cái cơ hội để học lời của Chúa mà mình không đeo đuổi thì bày tỏ ra sao? Nó giúp cho mình có thể đo lường được những điều đó, phải không? Cái công việc mình làm nữa, cho nên chỗ đó giúp cho chúng ta đo lường. Ở trong Timothy nhì đoạn 4, Phaolô nói như thế này: có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng người truyền nhiễm. Sẽ có những chỗ mà người ta không có muốn nghe như bài giảng này. Vì sao? Vì không muốn nghe. Ở đây nói cho chúng ta thấy rõ ràng là thái độ chúng ta với lời Chúa nó bày tỏ ra chúng ta đói khát đến đâu, lớn như thế nào. Anh chị em, sống với lời Chúa ra sao? Tìm những cái cơ hội học lời Chúa tới đâu? Mình có thể tưởng tượng nhiều thứ lắm. Tưởng tượng mình làm này, tưởng tượng khi Chúa ban cơ hội mình sẽ làm kia, tưởng tượng rồi mình sẽ làm này nọ. Tưởng tượng không thôi, cho tới khi nào những cái này nó rõ ràng bày tỏ ra trong đời sống chúng ta.
Còn không sẽ không bao giờ làm.
Có những người tưởng tượng là nuôi con xong rồi mai mốt con hầu việc Chúa, lúc mà con lớn lên không hầu việc Chúa được. Vì sao? Vì đâu có trưởng thành để mà hầu việc Chúa. Cái sự hầu việc Chúa nó đòi hỏi sự huấn luyện của sự nhịn nhục, của lời Chúa, của đức tin, của mọi chuyện.
Mình đi dạo loanh quanh nhiều năm trong đời sống rồi bây giờ nói con sẵn sàng để phục vụ. Sẵn sàng là làm sao? Trưởng thành thế nào? Trưởng thành là một tiến trình dài lâu hàng ngày.
Lời của Chúa rõ ràng dẫn mình tới cái chỗ. Thì lúc đó cơ hội mở ra mình mới hầu việc Chúa chứ. Paulo nói điều đó rõ ràng. Một cái dấu hiệu nữa của con trẻ là nó không có mục đích, nó không có đeo đuổi cái chuyện gì hết. Trong Philip đoạn số 3. Philip đoạn số 3 là một đoạn hết sức là màu nhiệm. Anh chị em quen thuộc với đoạn đó thì biết Paulo khám phá ra Đức Giêsu Christ. Cho nên ông nói rằng tôi coi hết mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi vì Ngài và liều bỏ mọi điều lợi đó. Tôi xem những điều đó như rơm rác, chúng ta nghe quen thuộc những câu đó. Rồi ông nói rằng bởi vì tôi đã biết Chúa cho nên câu số 12 ông nói rằng ấy không phải tôi đã giật giải rồi hay là đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được vì chính tôi đã được Đức Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để được giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Mình nghe tới đó thì hồ hởi và nói rằng tốt lắm, tiếp tục đi, tiếp tục tiến tới.
Cứ tiếp tục nhắm sự trên mà chạy, quên lẫn ở đằng sau, đeo đuổi công việc của Chúa. Thì ông nói cái câu tới làm sao? Vậy hễ những người trưởng thành trong chúng ta, những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Ông nói là anh em có biết là anh em trưởng thành hay không? Anh em đo lường ý tưởng đeo đuổi Chúa như thế nào? Anh em có chạy theo Chúa để như là đạt được mục đích? Anh em bỏ hết mọi sự khác ra ngoài? Anh em chỉ có một mục đích là Chúa và công việc của Ngài và sự hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa. Tôi chạy cho tới đích, tới chừng nào tôi đạt được với Chúa. Nên là tất cả những người trưởng thành đều có thái độ đó. Tất cả đứa con nít đều không có thái độ đó. Mình phải học cái đó. Vì mình không học cái đó, thứ nhất là mình không có đạt được tới cái chỗ Chúa muốn. Thứ hai là hội thánh đi từ cái câu 14, 15, 16.
Sống xem mục đích trước mặt mà đẩy tới, để tìm kiếm Chúa, để biết Chúa càng thêm hơn. Đây là tiến trình hiện tại, không phải là chuyện thời xưa.
Tuần rồi có kinh nghiệm gì chưa không? Tháng rồi làm sao? Hay là chuyện quá khứ không? Bước tới đây có những chương trình gì để sống hầu việc Chúa, để đeo đuổi Chúa, để thay đổi dàn xếp đời sống mình, để có thể đạt được thêm mục đích, quên lẫn sự đằng sau, bước theo sự đằng trước.
Vì người trưởng thành trong Chúa, Phaolô nói, sẽ có mục đích đó.
Cho nên nó kêu gọi mình thẳng lắm, mà nó cắt mình sâu lắm, là ở nơi chỗ này chúng ta phải sống hiểu biết rằng những người trưởng thành rồi. Ông nói sao? Và nếu anh em tưởng đằng khác, những người nào bất đồng ý với tôi, ông nói, người nào mà không coi này là quan trọng thì Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em.
Nghĩa là ai muốn chất vấn chuyện này thì chất vấn với Chúa, còn tôi sẽ sống trong sự vâng phục trước Chúa. Nhưng Phaolô thiết lập một cách rõ ràng rằng tất cả mọi người trưởng thành trong đức tin đều sẽ đi con đường này với Chúa.
Một điểm cuối cùng để chúng ta đo lường, tôi sẽ không đi vào phần số 3, nhưng mà tôi muốn chúng ta coi một điểm nữa, tại vì rất dễ để chúng ta vấp chỗ này. Xin trở lại với lại Hebrew đoạn số 4. Hebrew đoạn số 4 nói rằng dân sự Chúa cũng đã nghe lời của Chúa nhiều, cũng đã đến với chỗ này rồi. Thì ở trước đoạn số 3 câu số 12 thì nói cho chúng ta về cái sự khuyên bảo nhau để không có bị dỗ dành, tức là chỗ mà chúng ta đang học con nít hay bị dỗ dành. Hỡi anh em, hãy giữ lấy cái ai trong vòng anh em có lấy lòng giữ chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không có ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta đến vững bền cho đến cuối cùng. Rồi nói rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như nước rối loạn, rồi chỉ cho chúng ta cái thí dụ là dân sự Chúa hồi xưa như thế nào. Đoạn 4 câu số 1, vậy đang khi có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng, vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Ngay trong giờ này chúng ta rất cẩn thận, vì lời Chúa nói rằng chúng ta phải lo sợ, bởi vì trong chúng ta có những người cả tôi nữa nghe những lời này, ngay khi giảng những lời này có cái khuynh hướng rằng không lấy đức tin để nhận lời này cho mình. Thì Kinh Thánh nói rõ là trong khi anh em và em còn cơ hội, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Nếu mà những lời này đến với chúng ta một cách khó ăn, khó nuốt đó, thì chúng ta cũng chớ cứng lòng để lời đó bày tỏ chúng ta ra, chỉ cho chúng ta những cái tình trạng ấu trĩ của riêng mình hay của hội thánh mình, để chúng ta có thể đầu phục Chúa và nói rằng: lạy Chúa, con muốn giải quyết vấn đề của câu 14 để con lớn lên trong câu số 15, để câu 16 có thể thực hiện trong hội thánh Chúa và công việc của Ngài. Bởi vì khi không nhận lời đó thuộc về mình thì anh chị em biết những gì xảy ra cho dân sự Chúa chứ hả? Sao? Những gì xảy ra? 40 năm Chúa ban cho họ thức ăn mỗi ngày, chỉ cần đi ra lượm vô ăn thôi. 40 năm Chúa nói áo ngươi không rách, giày ngươi không mòn, Chúa ban cho tất cả. Nước uống chảy ra trong đá, trong sa mạc để uống.
Chúa lo cho họ dư đầy như lo cho một con nhỏ trong nhà. Chúa chỉ không dùng họ mà thôi. Chúa không dùng họ vì Chúa chỉ có thể dùng những người trưởng thành mà thôi. Chúa lo cho họ chu toàn nhưng để cho họ chết, và Chúa sử dụng những người khác cho công việc Chúa.
Cho nên vấn đề của chúng ta, như tôi nói lúc nãy, là tất cả mọi chuyện nó chạy từ đoạn số 4 xuống cho tới câu số 16 chỉ có một vấn đề. Đó là cái vấn đề của câu số 14. Đó là vấn đề tình trạng ấu trĩ hiểm nguy mà mỗi chúng ta phải đối diện, và đối diện để có một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống. Để tôi kết thúc với câu này xin nhận dựa ra trong Ezechiel. Nó là một câu giúp cho chúng ta đáp ứng cách rõ ràng. Lời Chúa nói cho chúng ta ở chỗ này giống như là dân sự Chúa đoạn 33 câu số 30. Chúa nói với Ezechiel như thế này: hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và các cửa nhà mà nói chuyện về ngươi, chúng nó có nói với nhau mỗi người cùng anh em mình rằng: hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va là thế nào. Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi. Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi, nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Này, chúng nó coi ngươi là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đờn giỏi. Chúng nó theo lời ngươi nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn sẽ đến, kề kìa nó đến, chúng nó sẽ biết đã có một đấng tiên tri ở giữa mình. Đó là lời của Chúa tới, và nếu chúng ta nhìn những hình ảnh này, chúng ta thấy đã xảy ra rồi. Dân sự Chúa tới nghe nói hay lắm, hiểu lắm, thấm lắm, nhưng mà không làm theo, không lấy đức tin cộng lấy cho mình. Thì Chúa nói rằng tới khi họ phải đi trong sa mạc, tới khi họ phải chôn cả đời sống của mình vào sự hư không, thì hãy biết rằng có lời của Chúa đã ban cho. Nên đời sống của chúng ta và hội thánh chúng ta đối diện với một chỗ, tôi tin rằng hội thánh này phải lớn và sẽ lớn, bởi vì trong vòng anh chị em, những người đang nghe tôi giờ này, đang nghe lời Chúa giờ này, thẩm định trong lòng rằng tôi sẽ làm theo. Thẩm định rằng tôi có nghe lời Chúa chỉ ra những vấn đề tôi cần thay đổi, lại Chúa cho con một bước, con sẽ đi theo. Vì những người đó hội thánh sẽ lớn. Tôi tin rằng ở trong sự đáp ứng của chúng ta với sự hiểu biết này, Chúa sẽ dùng hội thánh chúng ta. Nhưng mà, để tôi nói phần giả định kia, có những người sẽ nghe mà không làm, thì sẽ vì những người đó mà hội thánh sẽ không lớn nhanh được. Cho nên chọn lựa của chúng ta, chọn lựa để làm gì? Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững chắc bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng
trong sự yêu thương.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về.
ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yeah.